This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Như Tuyền Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với câu chuyện được mang tên là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Thưa quý vị, Hoàng Lê Nhất Thống Chí đó là một cái tiểu thuyết, gọi là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết cái lối mà chương với hồi. Thưa quý vị, tác giả, thưa quý vị, tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai thuộc huyện Thanh Oai của tỉnh Hà Sơn Bình. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái phần tiếp theo của tiểu thuyết được mang tên là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Bọn họ bàn bạc ước hẹn với nhau đã đâu vào đấy rồi. Thế nào thì đại mai họ cũng phải ra tay. Mà đã ra tay là phải xong việc thôi. Cự tuyệt họ tức là bỏ uổng cái cơ hội. Giả chăng cái sự giàu sang của cha dẫu đã đầy đủ rồi thật, nhưng mà cha cũng nên để cho chúng con nhân dịp này mà lập công danh. Hơn nữa con cũng đã trót hứa với họ rồi. Bây giờ đó dù có muốn thoái thác thì cũng không thể được nha. Một lát thì quân sĩ kéo đến. Quận Viêm thì bất đắc dĩ phải đi tiếp. Sau khi nghe họ nói như vậy thì Quận Viêm mới trả lời: Các anh em còn có một cái lòng gì nước, tôi đây há lại mà dám có bụng dạ nào khác à. Có điều là anh em muốn xin ý chỉ của Thánh Mẫu thì nên đến nhà cháu tôi, đó là cái viên phó tri binh binh phiên Nguyễn Kim đó, mà bảo cái viên ấy vào bẩm với lại Thánh Mẫu. Viên ấy giữ cái chức được gọi là tri lệnh sử, cho nên ra vào cung cung quỳnh thì người ta sẽ không có nghi ngờ gì. Còn tôi cũng xin gửi cái lời trình thêm với Thánh Mẫu nữa nha. Quân sĩ nghe theo lời như vậy và lại kéo cả sang nhà của Nguyễn Kim. Thì Kim vốn là một cái hạng hèn nhát, nghe quân sĩ nói thì hoảng hốt chối đầy đẩy, nhưng mà bọn người vẫn cố nèo. Cái việc này cũng đã bẩm với quốc cửu và cái người cũng đã dạy như vậy rồi. Và sau đó thì họ thúc ép Kim là phải đến nhà của Quận Viêm để mà nhận lời hay dặn mà vào tàu với là Thánh Mẫu. Nguyên cái việc mà bỏ con lớn lập con nhỏ thì Thánh Mẫu vốn không có hài lòng gì mấy. Vì vậy khi mà được nghe cái mưu toan ấy thì Thánh Mẫu cũng đã thấy hợp ý ngay. Nhưng mà dẫu sao thì cũng chưa thoát khỏi một cái chí khí của người đàn bà. Thánh Mẫu thì sợ nhỡ cái công việc bại lộ, quốc cửu sẽ bị dạ lây, cho nên muốn là hãy ngầm để mà dỗ dành Quận Huy, để mà hắn đưa cái Thế Tử Tông lên quyền ngôi chúa cho khỏi gọi là sinh biến. Lại nghĩ là trong cái bọn bảy tên phụ chính này chỉ có là cái quận hoàng vừa là thầy học của chúa trước cũng vừa là bố vợ của Kim. Bụng dạ có thể là tin được, mà lại là một cái bậc lão nho có nhiều mưu trí, có thể cùng để bàn mọi việc với ông ta. Thánh Mẫu mới bèn bảo với là Nguyễn Khiêm, một mặt là bảo với cho cái bọn quân sĩ là hãy chậm cái khởi sự lại vài ngày, và còn một mặt thì tới bàn mưu với lại quận hoàng. Quận hoàng nghe như vậy thì mới nói: nếu mà ba quân làm như vậy tức là sẽ gây ra rất là nhiều những cái việc lôi thôi lắm. Nay thì Thánh Mẫu đã quyết đoán sáng suốt như vậy rồi, thật là phúc cho xã tắc. Lão thần đây cũng không thể nghĩ hơn được thế nữa. Nhưng mà xin Thánh Mẫu hãy hạ chỉ dụ Quận Quy đi, còn tôi ở trong tôi sẽ nói thêm vào nha. Khi mới đem lời ấy mới tâu với lại Thánh Mẫu thì Thánh Mẫu mới bèn sai người bảo với quận Huy rằng là: Nay tân chúa bị đau, trong nước thì đang lo lắng nghi ngờ tướng quân, nếu mà còn coi cái xã tắc là trọng thì á, thì hãy nên tạm để cho Dương Tử Tông lên quyền ngôi chúa để mà yên lòng người đi hả. Đợi khi nào mà tân chúa trưởng thành, Dương Tử Tông sẽ trao lại cái chính quyền và lui về giữ trọn đạo làm tôi nha. Tướng quân nên đem cái ý đó để mà bày tỏ với lại Tuyên Phi và để cho Dương Tử Tông nhận Tuyên Phi làm mẹ nuôi đi ha? Lấy cái tướng quân mà làm A Bảo ha? Mong rằng tướng quân hãy hết sức mà giúp đỡ cho được Chu Toàn nha. Quận Quy nghe như vậy thì mới đáp: Lý tôi gửi lại dưới cửa của Thánh Mẫu. Thánh Mẫu đã lo đến cái việc lớn của xã tắc rồi. Tôi đâu có dám chẳng giận mệnh đâu. Nhưng mà có điều việc này không phải là ý của Tiên Dương. Tôi được Tiên Dương trao gửi con bồ côi. Ngài có đã dặn dò rất là kỹ rồi. Nay tử cung. Còn hoàng tại đây. Mà đã thay đổi cái mệnh ngài rồi, lòng tôi tự thấy là không có yên nữa. Vậy thì cái chuyện này xin hãy để liệu sau nha. Giả thì Tiên Dương cũng không còn cái người con nào khác nữa, chỉ còn có Tân Chúa cũng như là Dương Tử Tông mà thôi. Nếu mà Tân Chúa không gánh vác nổi công việc thì sau đó thì tất là phải đến là Dương Tử Tông thôi. Lúc đó thì Dương Tử Tông cứ việc đường hoàng mà thay thế hả? Ha, chẳng phải tốt đẹp hơn sao à? Cần gì phải vội vã, phải hấp tấp, làm việc trái với cái lẽ thường như vậy vậy? Còn như mà có kẻ mà lo lắng thì lâu rồi họ khác phải yên lòng thôi. Kẻ nghi ngờ lâu rồi thì họ cũng khác tin tưởng thôi. Giám sinh Thanh Mẫu cứ yên tâm đi hả? Sứ giả chưa ra khỏi cửa thì Quận Huy cũng đã hàng học. Việc này á, dẫu có đánh chết ta, ta cũng chẳng nghe đâu nha. Sứ giả về thuật với Thánh Mẫu. Thánh Mẫu biết chí của Huy, cũng không thể lai chuyện, mới bèn đem lời của Huy nói lại với Nguyễn Kim. Và Kim thì sợ cái việc lộ vạ lây, mới lại bàn với Quận Hoàng. Quận Hoàng nói: ơi, bây giờ sẽ thấy sự đã như vậy rồi thì thôi, thì mặc cho ba quân họ muốn làm gì thì làm nha. Thì tình cờ có một cái tên lính ở cái xã Giàng Lộc thuộc huyện Đồng Sơn đem các công việc vào báo với lại cái người cùng làng là một cái viên thiêm tri binh viên Trần Hữu Cầu. Thì Cầu vốn tính là hiếu sự lắm, lại giỏi làm văn, tức thì mới soạn ngay một cái bài hịch ba quân phò chính rồi mới ngầm đem dán ở khắp các đường phố. Do đó trong kinh kỳ nôn nao cả lên.
Thấy chuyện đã vỡ lở như vậy, bọn Bằng Vũ cho là thế không thể dừng được, bèn quyết định ngay ngày hôm sau khởi sự, không cần phải tâu với Thánh Mẫu. Hôm ấy là ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần, tức 1782. Bấy giờ Quận Huy cũng biết tai họa sắp xảy ra, liền nói toạt ra ở trong triều rằng: ngày mai có biến tôi sẽ chết, nhưng tôi chết cũng phải có dăm ba mạng đi theo. Các quan nói: lẽ nào lại có chuyện ấy? Quận Huy bèn đưa ra một tờ khải nói là Huy Bá tố cáo Quận Viêm đang âm mưu làm phản, và xin các quan hãy tra xét để trừng trị. Gặp lúc trời sắp tối, người nhà Quận Huy có kẻ khuyên hắn nên bế Tân Chúa đi trốn, rồi gọi quân bên ngoài vào bắt bọn gian. Có kẻ khuyên hắn nên đưa nghĩa sĩ vào trong phủ để tự vệ, nhưng Quận Huy đều gạt đi mà rằng:
xưa nay thối đời vẫn hay phào nhảm hả? Chưa chắc cái việc đó là đã có thật đâu. Mà dù có đi nữa đi thì cứ để thông thả rồi cũng tra ra thôi. Chúng nó có trốn đi đằng nào được hả? Nếu mà cái việc mà quá gấp thì không thể nào mà trị nổi bọn chúng được đâu. Thì đây, ta đây dân mệnh cùng với là cái đấng Tiên Dương sống thác cũng cam, cần gì mà phải hốt hoảng như vậy. Và rồi thưa quý vị, đêm ấy thì Quận Huy ngủ ở trong phủ, cũng chỉ đem theo vài người hầu như là mọi ngày và không hề phòng bị gì hết. Thế rồi sáng mai, lễ cúng cơm bữa sáng vừa xong thì các quan sắp lui trào Bằng Vũ vào ở trong phủ và đánh luôn ba hồi chín tiếng trống như vậy đó. Các quan ngơ ngác nhìn nhau. Quận Huy sai người đóng chặt cửa lại, bắt trói Bằng Vũ đem chém đi. Và khi Bằng Vũ đã bị trói rồi thì Tùy Trung Hầu bảo với Quận Huy rằng: bọn chúng lập mưu này không phải là chỉ có một đứa đâu. Nếu mà mình mà chém Bằng Vũ thì Đẳng Giang sẽ lọt lưới hết đó. Chi bằng hãy giam nó lại đi để tra xét thêm cho tiệt hết cái mầm loạn đó hả? Quận Huy cho là phải, thế là Bằng Vũ đã không bị giết chết. Lại nói quân lính nghe thấy cái tiếng trống thì tức thì người nào cũng nhảy nhót hăng hái lắm và cũng cầm binh khí xô lấn nhau mà vào trong phủ. Lúc ấy thì cửa các cũng đã đóng rồi, quân lính ở bên ngoài cũng không vào được. Họ cứ đứng hò reo quát tháo long trời lở đất. Quận Huy gọi Quận Châu ra bảo: cậu à, cậu giữ chức binh phiên làm sao mà không biết răng đe chúng nó vậy cậu? Quận Châu sợ hãi dân dạ mà ra. Quận Huy tự làm một cái tờ khai rằng: lý tôi kính khải như sau, tôi được Tiên Dương giao cho giúp đỡ nhà chúa, nay thì đám ba quân nổi loạn làm cho kinh khuyết náo động, tôi xin dâng lĩnh mệnh chúa mà đem quân giết chúng đi. Nếu mà dẹp được ấy là nhờ về cái oai linh của Chúa. Nhược bằng không mà dẹp được đó thì tôi cũng xin liều chết để mà xuống ra mắt Tiên Dương ở dưới Âm Cung đó hả? Cải làm xong thì quận quy mới giao cho quan xuất nạp dân trình và xin lấy thanh bảo kiếm của Chúa để mà ra đằng ngoài đánh giặc. Và khi bảo kiếm đưa tới thì quận quy quỳ gối lĩnh nhận rồi mới lập tức truyền lấy voi để mà ra trận. Lúc ấy thì quận Châu đang đứng ở phía trái ở trong cửa cát, thì cách quân lính một cái bức tường thôi, lên tiếng mà dù họ rằng: làm lính là phải biết lễ phép nghe chưa, nay tử cung còn hoàng ở đây nè, các người không được làm ồn ào như vậy. Nếu mà có điều gì muốn nói thì cứ về viết ra một cái tờ khải rồi đem ra, ta sẽ trình bày giúp cho nè. Quân lính thét lớn: cậu à, cậu cũng định theo quận quy làm phản à? Nếu mà cậu không mở ngay cửa ra đó thì chúng tôi trèo tường mà vào nghe chưa, thì xác của cậu sẽ nát như cám rồi nha kia. À, quân Châu run sợ quá phải mở cửa, quân lính mới chen vai mà xông vào. Của Nguy chống kiếm lên voi, cưỡi ra giữa sân phủ, trỏ ba quân mà quát: bớ ba quân, các ngươi phải đâu về đấy ngay nghe chưa, không được làm ầm ĩ, ta sẽ chém đầu chúng mày. Quân lính vốn rất là sợ Huy, thấy hắn cưỡi voi lại càng thêm khiết đảm nữa, đều ngồi sụp xuống mà nghe lệnh mà không dám tiến lên nữa và cũng không dám xông tới nữa. Nhưng mà chỉ được khoảng cỡ một lát thì bao nhiêu người đang ngồi là phải nhao nhao đứng dậy kéo ập vào trước cái đầu voi. Voi vươn đầu ra hút, quân lính chạy quanh cái chân voi để mà tránh cái cặp ngà của nó, rồi họ mới lấy khí giới đâm chém túi bụi. Có kẻ thì cày cái gạch ngói ở cái phủ ném ra tới tấp, voi co vòi mà gầm mà cũng không có dám hút nữa. Quân Huy mới dương cung định bắn, chẳng may cung bị đứt dây, lại vớ lấy cái súng để mà nạp đạn, nhưng mà mồi lửa thì tịt không có cháy được. Quân lính lại thừa dịp mới dùng luôn một cái câu liêm lôi viên quảng tượng xuống đất mà chém. Voi bước lùi trở lại, quân lính xúm đến vây kín ở dưới chân voi. Quận Huy lấy một cái mũi lao phóng xuống làm cho bị thương vài người. Quân lính hăng máu kéo đến là càng đông, lại có một cái toán nữa ở cửa Tuyên Vũ xông vào nữa, đứng chắn ở đằng sau của con voi, khiến cho con voi phải đứng im không thể nhúc nhích nào. Họ mới bèn dùng một cái câu liêm móc cổ Quận Huy kéo xuống rồi đánh đấm giết chết ngay tại chỗ. Sau đó thì họ phanh bụng Quận Huy, lấy gan ăn sống, còn thân thay thì chết thì lôi ra ngoài cửa Tuyên Vũ. Em ruột của Quận Huy đó là Lý Vũ Hầu Hoàng Lương nghe tin có biến như vậy mới vội vàng chạy bổ vào cái phủ đường, nhưng mà mới đi đến đâu cũng khoảng cỡ cửa chùa Bảo Thiên thì bị quân lính quát đứng lại, rồi họ vớ luôn gạch đá ở trên đường đập cho vỡ đầu và vứt xác xuống hồ Thủy Quân, tức là hồ Hoàng Kiếm bây giờ.
Anh em Quận Huy chết rồi, quân lính vui mừng reo hò như sấm. Họ kéo nhau vào nhà Tả Xuyên phò Thế Tử Tông lên phủ đường. Họ kiệu Thế Tử lên vai rồi đứng xúm chung quanh gào lên vui sướng: xin ngồi cao thêm chút nữa để thiên hạ đều được thấy mặt rồng cho thỏa lòng vui của mọi người. Trong lúc gấp vội không có kỹ sập, họ phải dùng tạm chiếc mâm vẫn bày cổ lộc làm ghế, đặt Thế Tử ngồi lên rồi tám người kề vai vào khiêng. Chốc chốc họ lại nâng bổng chiếc mâm lên trên đầu mà đội, đầu mỏi lại hạ xuống vai, rồi vai mỏi lại nâng lên đầu. Cứ thế, lên lên xuống xuống y như người ta giỡn quả cầu hoặc rước pho tượng Phật. Mỗi lần Thế Tử được nhô lên cao, quân lính lại vỗ tay reo hò vang lên một chập. Những kẻ buôn bán ở các phố phường, chợ búa đều tranh nhau kéo đến xem chúa, sân phủ đông như họp chợ. Quận Châu phải đem ngọn cờ đuôi báo phất phới ở giữa sân. Rồi khu chiên thu quân mãi đến hơn một trống canh mới yên. Mấy hôm trước ngày nào trời cũng u ám, hôm ấy tự dưng bầu trời lại trong sáng. Mọi người đều cho đó là cái điềm thái bình thánh chúa. Kẻ qua người lại trên đường đều hí hửng nói: chúa ta lập rồi. Thế rồi họ truyền miệng nhau mà reo mừng. Kinh kỳ hôm ấy vì thế phải nghỉ phiên chợ. Quân lính đặt chiếc sập ngự ở ngoài phủ đường. Các quan đều dìu Thế Tử lên ngôi chúa. Cuộc lễ mừng xong rồi, các quan mới đem đạo sắc của nhà vua và tờ chỉ của thánh mẫu dụ ba quân về việc phò lập chúa tới dán ở các cửa. Tới dán ở cửa cát. Những tờ ấy đều là tạm thời thảo ra nhưng được gọi là mệnh lệnh định sẵn. Hôm ấy, việc biến xảy ra thì Huệ khiếp sợ vô cùng, phải thay đổi áo quần, nấp ở hậu cung. Các gia thần của vị chúa nhỏ cũng đều chạy trốn hết cả. Riêng quận Diễm bế chúa lánh đi ở một nơi khác. Từ sớm đến tối không được miếng gì vào mồm. Chúa gào khóc nheo nhéo, quận Diễm phải dọa. không có được khóc to, kẻo con lính nghe tiếng chúng nó kéo đến đánh chết. Chú nhỏ sợ hãi mới không khóc nữa. Đến đêm, Thánh Mẫu sai người đi tìm Thị Huệ cùng chú nhỏ về cung, thay cho quần áo và ăn uống. Chú nhỏ vì quá sợ hãi không ăn uống gì được, bệnh càng thêm nguy kịch. Chú mới tức là Trịnh Tông bèn trao giải, hễ người nào chữa khỏi bệnh cho chú nhỏ thì thưởng 100 lạng vàng và phong cho tước hầu, nhưng rốt cuộc không có ai nhận chữa. Hôm sau, chúa mới ra lệnh cho tham quan, chúa mới ra lệnh cho quan tham tụng tứ xuyên hầu thay chú nhỏ làm một tờ khải xin tự lui xuống làm vương đệ. Tờ khải làm xong, chúa mới giao xuống cho các đình thần bằng bạc. Các quan xin giáng phong chú nhỏ làm cung quốc công. Được ít lâu sau thì cung quốc công qua đời.
Lại nói bọn quân lính tuy đã giết chết anh em của quận Nguyên nhưng mà cơn giận thì vẫn chưa hả. Phò Lập Thế Tử Tông lên ngôi chúa xong xuôi thì họ lại kéo đến quỳ ở trước mặt chúa để mà xin phá tất cả những cái dinh cơ của quận Nguyên. Chúa ưng lời, bà quần mơ vàng reo lớn, quan cứ lệnh, lính cứ truyền, mau đi phá hủy dinh quận Nguyên anh em ơi. Và rồi chỉ trong chốc lát, nhà cửa của quận Nguyên đã bị phá tan tành, một mảnh ngói cũng không còn. Rồi sau đó thì bọn quân lính lại càng thừa thế mà hoành hành. Phàm thì các quan văn võ, hễ mà ai mà thuộc bè lãnh của Thị Huệ và quận Huy, cùng những cái người mà dự vào cái việc mà tố giác cái vụ án năm Canh Tý, trong cái việc mà tông mưu cướp ngôi khi trước, những viên quan hầu mọi ngày có cái tính nghiệt ngã mà quân lính vẫn ghét, lúc ấy cũng đều bị phá nhà hàng loạt và bị lùng bắt đem đi giết chết. Luôn trong mấy ngày ấy, họ làm náo động cả kinh thành, tông phải hạ chỉ ngăn cấm mà vào họ vẫn không thôi. Sau đó thì chúa phải sai người dò xét trong kinh kỳ, lén đến cái chỗ mà họ tụ tập rồi mới bắt phứa lấy một cái người thường dân ở gần đó mà đem chém để mà ra oai. Từ đó về sau thì cái việc mà phá phách nhà cửa mới tạm ngừng, nhưng mà cái việc mà lùng bắt người để giết thì vẫn chưa có dứt. Lại nói là trong bọn phủ hạ của quận Huy có một người tên là Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Chỉnh quê ở làng Đông Hải thuộc huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An. Cha Chỉnh nhờ cái nghề buôn bán mà trở nên giàu sang, gia tư kể cũng có hàng vạn, thường thì vẫn ở dưới cửa của quận Việp. Chỉnh phong tư thì đẹp đẽ, trí tuệ thì hơn người, lúc nhỏ thì theo học nho, đã đọc khắp các kinh sử, năm 16 tuổi thì đậu hương cống, đã từng theo cha nương nhờ dưới cửa nhà của quận Việp. Chỉnh giỏi về thơ văn quốc âm, vì mến cái công nghiệp của Quách Tử Nghi của nhà Đường, Chỉnh đã có làm một cái bài gọi là Quách Lệnh Câu Phú bằng cái chữ nôm, được nhiều người ở trong nước truyền tụng. Và tính của Chỉnh thì lại hào hiệp, giao du khắp thiên hạ. Trong nhà Chỉnh thì lúc nào cũng có vài chục người khách, khi mà ngâm thơ, khi thì uống rượu, tùy theo một cái sự hứng thú mà thù tạc với nhau. Nhà Chỉnh thì nuôi mười mấy ca nhi cũng như là phụ nữ. Chỉnh tự tay soạn ra bài hát phổ vào cái đàn sáo, ngày đêm bắt họ ca múa để mà mua vui. Vì thế mà Chỉnh được xem như là một tay phong lưu bậc nhất ở cái đất Trường An, tức là cái kinh đô của Thăng Long, nguyên là cái tên kinh đô của nhà Hán, sau thì thành danh từ chung chỉ là kinh đô của hồi ấy. Ngoài ra thì Chỉnh lại còn có một cái tài khôi hài, mỗi khi mà bóng đùa thì ai cũng phải phục cả. Ở trong nhà của quận Việp hơn 10 năm thì Chỉnh mới được cử ra để mà coi một cái đội gọi là cái đội thiện tiểu. Có kẻ thấy vậy mới chê rằng, ơi sao nhỏ vậy? Chỉnh mới liền đáp lại ngay, chớ cho cái điều thiện nhỏ mà không làm, nghe chưa? Nguyên văn đó là: vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. Ở đây thì Chỉnh mượn hai cái chữ thiện tiểu của Lưu Bị để mà chỉ cái đội thiện tiểu với cái ý khôi hài. Cả đám đều bật cười, tài bông đùa của Chỉnh đại để là như vậy. Và khi mà quận Việp vào đánh phương Nam thì Chỉnh lại được đi theo để mà giúp cái việc bút nghiêng. Thấy Chỉnh có tài thì quận Việp hết sức là yêu mến. Sau khi mà quận Việp qua đời thì có kẻ tố cáo rằng là trong lúc mà làm việc quan thì Chỉnh cũng đã đánh cắp vàng bạc của công để mà kể đến cả hàng trăm vạn. Việc ấy cũng liên lụy đến cả quận Huy, và Chỉnh bị tống giam vào ngục và bị tra tấn đến gần chết, nhưng mà vẫn nhất định không xưng. Nhờ vậy Chỉnh mới được vô tội, và còn quận Huy thấy thế thì lại càng trọng Chỉnh bội phần. Vâng, và đến đây thì Hoàng Tính xin được ngừng cái đoạn này ở cái trang thứ 29 trong cái cuốn truyện Hoàng Lê Nhất Thống Chí là nơi đây để hẹn gặp quý vị cùng trong trận hợp tông trong lần sau. Như thì Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.